Đức vua Bồ Tát Vesantara ngự đến núi Vanka.
Theo sự chỉ dẫn đường của Đức vua Treta, đoạn đường còn lại 15 do tuần, Đức vua Bồ Tát Vesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina ngự đi đến núi Gandhamadana, đứng nhìn rừng núi bao la, từ đó ngự theo hướng bắc đến chân núi Vepula, ngồi nghỉ nơi bến sông Ketumati, tắm mát xong ăn trái cây, rồi tiếp tục ngự đến núi Nalika, ngự đi về phía hướng đông bắc đến hồ nước lớn Mutralinda, từ đó ngự vào rừng sâu có nhiều cây ăn quả và cũng có nhiều thú dữ, vượt qua khu rừng ấy đến cái hồ vuông lớn gần núi Vanka. Khi ấy, chỗ ở của Đức vua trời Sakka phát nóng, Đức vua trời Sakka xem xét nguyên nhân biết rõ, Đức vua Bồ Tát Vesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina ngự vào rừng núi Himavanta, trú núi Vanka, xuất gia trở thành đạo sĩ, nên Đức vua trời Sakka gọi thiện nam Visakama truyền bảo rằng: "Này Visakama, ngươi nên hiện xuống núi rừng Himavanta, hóa ra hai cốc lá tại núi Vanka để làm chỗ ở cho Đức vua Bồ Tát Vesantara và chánh cung hoàng hậu Madi và những thứ vật dụng cần thiết cho các vị đạo sĩ." Dân lệnh Đức vua trời Sakka, vị thiện nam Visakama hiện xuống rừng núi Himavanta, hóa ra hai cốc lá khoảng cách không xa, đường đi kinh hành thuận lợi, hóa ra một bộ y phục đạo sĩ, một bộ nữ đạo sĩ, hai bộ trẻ con và các thứ vật dụng cần thiết của các đạo sĩ, rồi ghi mấy dòng chữ: "Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo sĩ, xin hãy sử dụng những bộ y phục và những thứ vật dụng cần thiết này." Vị thiên nam Visakama dùng oai lực của mình cấm các loài thú dữ, các loài rắn độc, các con vật có tiếng kêu đáng sợ không được đến gần nơi ấy, rồi trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức vua Bồ Tát Vesantara cùng chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina ngự đi theo con đường ấy đến nơi Đức vua Bồ Tát Vesantara quan sát, nhìn thấy hai cốc lá khoảng cách không xa nhau có đường đi kinh hành, vân vân. Đức vua Bồ Tát Vesantara bước vào cốc lá, nhìn thấy dòng chữ, hiểu biết đó là Đức vua trời Sakka ban cho.
Xuất gia trở thành đạo sĩ.
Đức vua Bồ Tát mở cốc lá ra, nhìn thấy bên trong những y phục và các thứ vật dụng của đạo sĩ. Đức vua Bồ Tát Vesantara thay bộ y phục cũ, mặc bộ y phục đạo sĩ mới vào, sử dụng các vật dụng của đạo sĩ, trở thành bậc xuất gia đạo sĩ. Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara cầm gậy, bước xuống cốc, cảm thấy hạnh phúc nên thốt lên rằng: "Ô, an lạc quá, hạnh phúc quá, ta đã là bậc xuất gia đạo sĩ rồi." Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đi qua lại trên đường kinh hành, sau đó đi đến cốc lá của chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina. Nhìn thấy hoàng thượng trong tướng mạo đạo sĩ, chánh cung hoàng hậu cúi xuống lạy dưới đôi bàn chân của Đức Bồ Tát đạo sĩ, xin phép Đức Bồ Tát đạo sĩ cho phép xuất gia trở thành nữ đạo sĩ. Chánh cung hoàng hậu Madi vào cốc mặc bộ y phục nữ đạo sĩ, và hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina cũng mặc y phục đạo sĩ, cả bốn vị Dương gia đều trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi Vanka. Nữ đạo sĩ Madi bạch với Đức Bồ Tát đạo sĩ rằng: Kính bạch Đức đạo sĩ, xin ngài ngự tại cốc chăm sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xin làm phận sự vào rừng tìm các loại trái cây đem về dâng lên ngài và hai con. Từ đó mỗi buổi sáng, nữ đạo sĩ Madi một mình đi vào rừng núi tìm các loại trái cây rồi đem về dâng lên Đức Bồ Tát đạo sĩ và hai con. Đức Bồ Tát đạo sĩ truyền dạy với nữ đạo sĩ Madi rằng: Này nữ đạo sĩ Madi, bây giờ chúng ta đều là bậc xuất gia đạo sĩ rồi. Vậy từ nay nữ đạo sĩ không nên đến tìm bần đạo trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ giới có thể làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh. Nữ đạo sĩ Madi cung kính vâng lời truyền dạy của Đức Bồ Tát đạo sĩ nên bạch rằng: Dạ, xin vâng. Từ ngày đó, nữ đạo sĩ Madi dậy từ sáng sớm đi lấy nước uống, nước dùng, cây đánh răng đem đến dâng Đức Bồ Tát đạo sĩ, quét dọn xung quanh cốc, dẫn hai con đến gửi Đức Bồ Tát đạo sĩ xong. Nữ đạo sĩ đeo gùi trên đôi vai, tay cầm mai, một mình đi vào rừng núi tìm các loại trái cây, loại củ. Buổi chiều mới trở về đến cốc lá, tự tay sửa soạn các loại trái cây loại củ, dọn trên sàn trước cốc, rồi thỉnh Đức Bồ Tát đạo sĩ và gọi hai con vào dùng. Bốn vị đạo sĩ cùng nhau dùng trái cây và củ. Hàng ngày, đời sống yên ổn của bốn vị Dương gia đạo sĩ thực hành phạm hạnh cao thượng trong núi Vankata suốt thời gian 7 tháng qua.
Bà La Môn Trutaka.
Vào thời ấy, có Bà La Môn hành khất tên Trutaka ở làng Bà La Môn Dunivita trong đất nước Kalinga, y đi ăn xin dành dụm được 100 kahapana tiền ấn xưa đem gửi một gia đình Bà La Môn, rồi y lại ra đi ăn xin nơi khác trải qua một thời gian lâu, nên gia đình Bà La Môn ấy tiêu dùng hết số tiền ấy. Khi y trở lại xin lấy lại số tiền mà y đã gửi trước kia, người chủ nhà Bà La Môn không có tiền trả lại cho y, nên đem đứa con gái tên Amitata Pana gả cho y làm vợ để trừ số tiền ấy. Bà La Môn Trutaka vô cùng sung sướng được người vợ trẻ dẫn về ở làng Bà La Môn Dunivita trong đất nước Kalinga. Cô Amitata Pana là người vợ tận tụy biết lo phục vụ chồng mình rất chu đáo. Một số ông chồng Bà La Môn trẻ khác trong làng nhìn thấy cô Amitata Pana như vậy nên khen ngợi cô Amitata Pana mà chê trách vợ mình rằng: Cô Amitata Pana, vợ của ông Bà La Môn Trutaka già, tận tụy biết lo phục vụ chồng của cô một cách chu đáo như vậy, còn bà sao không biết noi gương cô Amitata Pana mà phục vụ tôi như vậy? Nghe chồng chê trách mình như vậy khiến các bà vợ cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau bàn tính rằng: Từ ngày cái cô Amitata Tapana, vợ ông Bà La Môn Trutaka già, đến ở trong làng này, ông chồng của chúng ta khen ngợi cô ấy mà chê trách chúng ta, vậy chúng ta nên tìm cách nào để cô Amitata Pana bỏ làng này đi đến làng khác. Các bà La Môn bàn tính với nhau rằng: Khi gặp cô ở chỗ nào, chúng ta cùng nhau nói xấu, chê cười cô có chồng già, đó là điều bất hạnh, thà chịu chết còn hơn có chồng già. Một hôm nhìn thấy cô Amitata Pana đem nồi đến bến sông để lấy nước, các Bà La Môn vợ của các ông Bà La Môn trẻ trong làng cùng nhau dẫn đến gặp cô Amitata Pana, nói xấu chê cười rằng: Này cô Amitata Pana, cô còn trẻ đẹp như vậy, sao cha mẹ cô không gả cô cho một người chồng trẻ đẹp xứng đôi vừa lứa, mà lại đem gả cô cho cái ông Bà La Môn Trutaka già khọm lưng còng xấu xí như vậy? Cô có được sung sướng gì đâu, thà chết còn hơn là sống chung với cái ông Bà La Môn Trutaka già khọm như vậy. Cha mẹ của cô không tìm cho cô một người chồng trẻ đẹp nên gả cô cho ông Bà La Môn Trutaka già lưng còng xấu xí thế kia. Chắc cô đã tạo ác nghiệp đó, nên cô không may mà gặp phải ông Bà La Môn Trutaka già lưng còng làm chồng như vậy. Người chồng trẻ với người vợ trẻ sống chung với nhau thì mới có hạnh phúc an lạc, chứ còn ông chồng già khọm lưng còng với người vợ trẻ đẹp như cô em sống chung với nhau thì có sung sướng gì đâu, cô em thật đáng thương. Này cô Amitatpana, cô em còn trẻ và xinh đẹp như thế này, chắc chắn có nhiều Bà La Môn trai trẻ giàu có xứng đôi vừa lứa, thương yêu say đắm cô em. Vậy cô em nên bỏ cái ông Bà La Môn Trutaka chồng già khọm ấy đi, trở về lại nhà cha mẹ của mình. Đó là điều tốt lành đối với cô em. Nếu cô em còn bị ràng buộc với ông Bà La Môn Trutaka chồng già khọm, thì cô em có được hạnh phúc an lạc gì đâu, thật uổng cuộc đời con gái xinh đẹp như cô. Nghe các bà La Môn vừa chê trách vừa khuyên bảo nên làm cho cô Amitatpana cảm thấy tủi thân. Trên đường đem nước về nhà, cô Amitatpana vừa đi vừa khóc thảm thương cho đến khi về đến nhà. Nhìn thấy cô Amitatpana, người vợ trẻ yêu quý của mình khóc, ông Bà La Môn Trutaka chồng già liền hỏi rằng: "Này Amitatpana em yêu quý, vì sao em khóc vậy?" "Này ông Bà La Môn, tôi sẽ không đi đến bến sông lấy nước nữa đâu, vì các bà vợ của các ông Bà La Môn trẻ chê cười tôi làm vợ của một ông chồng già khọm xấu xí như ông đó. Họ chế nhạo tôi đủ điều. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, vì vậy từ nay tôi không đi đến bến sông lấy nước nữa đâu." Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình than vãn như vậy, ông Bà La Môn Trutaka cảm thấy khổ tâm, nói lời an ủi rằng: "Này Amitatpana em yêu quý, từ nay em không phải đi đến bến sông lấy nước cho anh nữa, anh sẽ tự đi lấy nước về cho em và anh dùng. Này ông Bà La Môn, tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống không để chồng đi lấy nước. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không tìm được tớ trai tớ gái đem về phục vụ thì tôi không thể sống chung với ông trong gia đình này nữa." Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình nói như vậy, ông Bà La Môn Trutaka thở than rằng: "Này em yêu quý, em biết anh nghèo khổ, sống bằng nghề hành khất như thế này thì làm sao có nhiều tiền để thuê tớ trai tớ gái đem về phục vụ cho em được chứ. Xin em đừng giận dỗi nữa, em không phải vất vả làm gì cả, một mình anh làm mọi việc trong nhà để phục vụ em." Do oai lực của chư thiên khiến cô Bà La Môn Amitatpana nói với ông Bà La Môn Trutaka rằng: "Này anh Bà La Môn Trutaka, em nghe tin Đức vua Vesantara đang ở tại núi Vanka, anh đến ý kiến Đức vua Vesantara, xin Đức vua ban cho tớ trai tớ gái. Đức vua Vesantara chắc chắn sẽ ban tớ trai tớ gái cho anh được toại nguyện." Ông Bà La Môn Trutaka than vãn rằng: "Này Amitatpana em yêu quý, anh già yếu không còn sức lực, con đường đi đến núi Vanka xa xôi khó khăn hiểm trở, có nhiều thú dữ gây tai hại đến sinh mạng. Này Amitatpana em yêu quý, em đừng bận tâm lo nghĩ, anh sẽ làm mọi việc nhà và phục vụ em một cách chu đáo, xin em hãy an tâm." Nghe ông Bà La Môn Trutaka than vãn như vậy, cô Amitatpana chê trách rằng: "Này ông Bà La Môn Trutaka, ông là người dốt nhát, chưa ra đến trận địa, chưa chiến đấu đã chịu đầu hàng rồi. ông chưa đi mà đã co rút cổ chịu thua rồi. Này, ông Bà La Môn Trutraka, ông nên biết rằng nếu ông không chịu đi xin tớ trai tớ gái từ đức vua Vesantara thì tôi không ở trong nhà ông nữa. Khi ấy, ông sẽ buồn khổ nhiều, lưng của ông sẽ khòm xuống, tóc ông sẽ bạc trắng, thân hình ông sẽ gầy ốm và ông sẽ chết vì thương nhớ tôi. Nghe người vợ trẻ yêu quý nói như vậy, ông Bà La Môn Trutraka già khọm, lo sợ người vợ trẻ bỏ đi thật, bởi vì ông đã bị ràng buộc bởi tham ái với cô vợ trẻ Amitatapana, nên ông nói rằng: "Này Amitatapana yêu quý, em hãy chuẩn bị vật thực đi đường để cho anh đi đến ý kiến đức vua Vesantara, xin tớ trai tớ gái đem về phục vụ em suốt ngày đêm." Trước lúc khởi hành, ông Bà La Môn Trutraka già sửa cửa ngõ lại cho chắc chắn, vào rừng tìm củi về để trong nhà, lấy nước đầy các bể chứa để cho người vợ ở nhà dùng. Rồi ông Bà La Môn Trutraka dạy bảo rằng: "Này Amitatapana em yêu quý, em ở nhà chớ nên dễ vui, ban ngày không nên tiếp xúc với nhiều người, ban đêm chớ nên đi ra khỏi nhà. Em ở nhà chờ đợi anh đem tớ trai tớ gái về cho em." Dạy bảo người vợ trẻ xong, ông Bà La Môn Trutraka mang hình thức đạo sĩ, trên gương mặt đầm đìa nước mắt vì lưu luyến, nói lời từ giã người vợ trẻ yêu quý. Ông lên đường, đi thẳng đến kinh thành Chetutara, đất nước Sivi, hỏi thăm đường đi đến chỗ ở của đức vua Bồ Tát Vesantara tại núi Vanka. Dân chúng kinh thành Chetutara biết ông Bà La Môn Trutraka là người dân ăn xin của nước Kalinga, họ mắng nhiếc xua đuổi. Ông Bà La Môn Trutraka sợ chạy đi ra khỏi kinh thành Chetutara. Do nhờ oai lực của chư thiên khiến ông chạy nhầm đúng con đường mà đức vua Bồ Tát Vesantara đã ngự đi trước kia. Ông Bà La Môn Trutraka đã trải qua một khoảng đường dài, gian nan, vất vả đầy khổ cực. Cuối cùng, ông cũng tìm đến gian rừng, gặp phải bầy chó săn của người thợ săn Chetaputa chạy đến cắn. Ông Bà La Môn Trutraka hoảng sợ liền trèo lên cây, rồi cầu xin rằng: "Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của đức vua Vesantara cao thượng, bậc thắng được tâm keo kiệt bủn xỉn mà không bao giờ bị hại nữa, bậc ban cho sự an toàn đến tất cả chúng sinh. Tôi đang gặp cơn nguy khốn, xin ban sự an toàn đến cho tôi. Đức vua Vesantara là nơi nương nhờ của những kẻ hành khất, như mặt đất là nơi nương nhờ của chúng sinh muôn loài. Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của đại vương Vesantara? Đại vương là nơi mà những kẻ hành khất đến tụ hội, như con sông Ganga là nơi mà các dòng sông lớn nhỏ chảy đến tụ hội. Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của đại vương Vesantara? Đại vương như một cây cổ thụ to lớn bên đường, có bóng mát rộng lớn, che mát những khách lữ hành nghỉ chân trong mùa nắng nóng. Tôi đang gặp cơn nguy khốn ở khu rừng này, hoảng sợ kêu lời cầu cứu. Vậy có người nào biết chỗ ở của đức vua Vesantara, bậc có những ân đức cao thượng như vậy, nói cho tôi biết thì người ấy chắc chắn có phước lớn lắm." Người thợ săn Chetaputa được đức vua Cheta truyền bảo có bổn phận bảo vệ sự an toàn cho đại vương Vesantara, chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina ở trong núi rừng Vanka này. Khi ấy, người thợ săn Chetaputa đi trong rừng, nghe tiếng ông Bà La Môn Trutraka than giảng, muốn chầu đức vua Vesantara, nên nghĩ rằng: "Ông Bà La Môn này gian nan vất vả đến nơi này, chắc chắn có ý đồ xin gì đây, ta nên giết y chết là xong." Nghĩ xong, người thợ săn đưa cây cung nạp mũi tên nhắm về phía ông Bà La Môn Trutraka bảo rằng: "Này ông Bà La Môn, Đức vua Vesantara đã bị các ngươi làm khổ bởi vì đã sinh con bạch tượng báu là quốc bảo của đất nước Sivi, nên dân chúng Sivi bực tức mời Đức vua Vesantara ra khỏi đất nước Sivi. Đức vua Vesantara đã dẫn chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina ngự đến ở tại núi Vanka này. Bây giờ Đức vua Vesantara không có gì để ban cho ngươi nữa. Này ông Bà La Môn, ngươi định đến xin hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina chăng? Ta sẽ không để ngươi thực hiện ý đồ xấu ấy đâu. Ta sẽ bắn ngươi rơi xuống đất chết tại nơi đây. Vậy, ngươi có gì để nói hay không? Nghe người thợ săn Chetaputa khẳng khái nói như vậy, ông Bà La Môn Trutaka già kinh hồn bạc vía sợ chết nên nói dối rằng: "Này người thợ săn, ta là Bà La Môn sứ giả không nên giết. Xin ngươi hãy nghe ta nói, người ta không bao giờ giết sứ giả. Đó là truyền thống xưa. Này người thợ săn, dân chúng Sivi không còn bực tức Đức vua Vesantara nữa. Họ muốn thỉnh Đức vua hồi cung. Từ ngày Đức vua Vesantara, chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina ra khỏi kinh thành Jetutara, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bà Hoàng Thái hậu Phusati nhớ thương Thái tử Vesantara, Dương Phi Madi và hai cháu đích tôn Trali và Kanhatrina làm cho hai vị dương gia ngày đêm khổ tâm. Do đó, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bà Hoàng Thái hậu Phusati phái tôi đến đây tìm Đức vua Vesantara để kính thỉnh Đức vua Vesantara, chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kanhatrina hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara trị vì đất nước Sivi như trước. Này người thợ săn, người có biết chỗ ở của Đức vua Vesantara thì ngươi chỉ đường cho tôi đến, ý kiến tâu thỉnh Đức vua Vesantara, chánh cung hoàng hậu ngự trở về kinh thành Jetutara. Nghe ông Bà La Môn Trutaka nói như vậy, người thợ săn Chetaputa vui mừng hoan hỷ đuổi bầy chó đi nơi khác. Bà La Môn Trutaka từ trên cây leo xuống, người thợ săn mời ông Bà La Môn đến chỗ ở của mình nói rằng: "Này ông Bà La Môn, tôi rất hân hạnh tiếp đãi ông là sứ giả của Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và Hoàng Thái hậu Phusati đến tâu thỉnh Đức vua Vesantara kính yêu của chúng tôi. Vậy xin mời ông sứ giả dùng vật thực bằng các món thịt rừng với tôi." Sau khi tiếp đãi ông Bà La Môn Trutaka xong, người thợ săn Chetaputa còn biếu mật ong và nhiều món quà khác đi đường cho ông Bà La Môn Trutaka. Người thợ săn Chetaputa tiễn chân ông sứ giả Bà La Môn Trutaka đến một nơi, rồi chỉ rõ đường đến chỗ ở của Đức vua Vesantara. Người thợ săn còn khuyên ông sứ giả Bà La Môn Trutaka trên đường đi nên đến gặp vị đạo sĩ Achuta, nhờ ngài chỉ đường tiếp đến chỗ ở của Đức vua Vesantara. Nghe người thợ săn tận tình chỉ rõ con đường đi đến chỗ ở của Đức vua Vesantara, ông Bà La Môn Trutaka vô cùng hoan hỷ cảm tạ ơn người thợ săn, rồi xin từ giả tiếp tục lên đường theo sự chỉ dẫn của người thợ săn đến gặp vị đạo sĩ Achuta. Vấn an sức khỏe lẫn nhau xong, ông Bà La Môn Trutaka bạch hỏi vị đạo sĩ Achuta rằng: "Kính bạch ngài đạo sĩ Achuta, tôi đến đây để tìm gặp Đức vua Vesantara, thái tử của Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và Hoàng Thái hậu Phusati bị dân chúng Sivi mời ra khỏi đất nước Sivi ngự đến ở rừng núi Vanka. Nếu ngài biết chỗ ở của Đức vua Vesantara thì xin ngài chỉ đường cho tôi đến chầu Đức vua Vesantara." Nghe ông Bà La Môn Trutaka bạch hỏi như vậy, vị đạo sĩ Achuta nói cho biết rằng: "Này ông Bà La Môn, Đức vua Vesantara không còn một thứ của cải nào cả. Bây giờ, Đức vua Vesantara, chánh cung hoàng hậu Madi và hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina đều xuất gia, trở thành đạo sĩ cả thảy, sống thực hành pháp hành cao thượng. Vậy, ông đến chầu để xin thứ gì nữa? Không lẽ ông đến xin hoàng tử Trali đem về làm tớ trai, hoặc xin công chúa Kahatrina đem về làm tớ gái hay sao? Nghe vị đạo sĩ Achuta nói đúng tim đen của mình, ông Bà La Môn Trutaka hoảng sợ. Vị đạo sĩ không chỉ đường đến chỗ ở của đức vua Vesantara nên nói dối rằng: kính bạch ngài đạo sĩ Achuta cao thượng, kính xin ngài bớt giận. Thật ra tôi tha thiết muốn đến chầu đức vua Vesantara, không phải xin đức vua ban gì cho tôi, mà sự thật được thấy chư bậc thiện trí sẽ đem lại hạnh phúc cao thượng. Gần gũi, thân cận với chư bậc thiện trí sẽ được an lạc cao thượng. Tôi là vị thầy Bà La Môn Trutaka muốn đến chầu đức vua Vesantara. Từ ngày đức vua Vesantara bị dân chúng Sivi mời ra khỏi kinh thành Tretutara, tôi không được yến kiến đức vua nữa. Vì vậy, tôi đến đây tìm đến chầu đức vua Vesantara. Nếu ngài đạo sĩ biết chỗ ở của đức vua Vesantara, thì kính xin ngài hoan hỷ chỉ cho tôi biết bạch ngài. Nghe ông Bà La Môn Trutaka bạch như vậy, vị đạo sĩ Achuta bảo rằng: này ông Bà La Môn Trutaka, nếu đúng như vậy thì bần đạo xin mời ông nghỉ lại đêm nay ở đây. Sáng ngày mai, bần đạo sẽ chỉ đường cho ông đến chầu đức vua Vesantara. Nghe vị đạo sĩ bảo như vậy, ông Bà La Môn Trutaka vô cùng hoan hỷ, vâng lời. Ngài đạo sĩ tiếp đãi, mời ông Bà La Môn Trutaka dùng các thứ trái cây no đủ. Sáng ngày hôm sau, ngài đạo sĩ đưa ông Bà La Môn Trutaka đến ngọn đồi cao, đưa cánh tay phải chỉ về phía núi Ganda mà Dana mà bảo rằng: này ông Bà La Môn Trutaka, ông hãy nhìn theo hướng đầu ngón tay của bần đạo. Phía xa kia là núi Ganda mà Dana. Dưới chân núi có hồ nước vuông rộng lớn và sâu, có nhiều loại cá to lớn. Gần đó có hồ Mutralinda, có nhiều hoa sen hoa súng đủ loại, rất xinh đẹp. Quanh bờ hồ có nhiều thứ rau ngon. Xung quanh nơi ấy là rừng cây, đặc biệt có nhiều cây ăn quả thay đổi nhau cho quả các mùa, quanh năm suốt tháng không bao giờ hết quả. Chính nơi ấy là chỗ ở của đức vua Vesantara, chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina. Nghe vị đạo sĩ Achuta chỉ rõ đường đến chỗ ở của đức vua Vesantara, ông Bà La Môn Trutaka vô cùng vui mừng hoan hỷ, cảm tạ ơn đức vị đạo sĩ, rồi đảnh lễ vị đạo sĩ Achuta, xin phép tiếp tục lên đường đi theo sự chỉ dẫn của vị đạo sĩ Achuta. Ông Bà La Môn Trutaka đi theo con đường nhỏ đến chỗ ở của đức vua Bồ Tát Vesantara, chánh cung hoàng hậu Madi, hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina. Đến gần chỗ ở của đức vua Bồ Tát Vesantara vào buổi chiều hôm ấy, y nghĩ rằng: nếu ta đến ý kiến đức vua Vesantara để xin hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina mà có sự hiện diện của chánh cung hoàng hậu Madi thì bất lợi cho ta, cho nên ta nên tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Chờ sáng mai, lúc hoàng hậu Madi đi vào rừng để tìm trái cây, khi ấy ta sẽ đến ý kiến đức vua Vesantara, xin đức vua ban cho ta hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina. Ta sẽ dẫn về làm tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quý của ta. Chánh cung hoàng hậu Madi thấy ác mộng. Trong đêm ấy, lúc gần sáng, chánh cung hoàng hậu Madi nằm thấy ác mộng rằng một ông Bà La Môn có thân hình xấu xí dị dạng đáng sợ, hai lỗ tai đeo hoa, tay cầm vũ khí, hung hãn xông vào cốc lá, nắm đầu tóc lôi, làm cho chánh cung hoàng hậu té xuống nằm trên nền, rồi móc hai con mắt, chặt hai tay. Chánh cung hoàng hậu khóc la thảm thiết, y liền mổ ngực của chánh cung hoàng hậu, móc lấy trái tim, máu đang chảy lai láng rồi y đem đi. Khi tỉnh giấc, chánh cung hoàng hậu Madi cảm thấy kinh hoàng hoảng sợ, nghĩ rằng ta đã nằm thấy ác mộng, ngoài hoàng thượng ra không một ai có thể đoán được ác mộng này, ta nên ngự đến chầu hoàng thượng Vesantara kể lại ác mộng này. Chánh cung hoàng hậu Madi ngự đến gõ cửa cốc của đức vua đạo sĩ Vesantara, nghe tiếng gõ cửa, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền hỏi: ai đó? Chánh cung hoàng hậu Madi tâu rằng: muôn tâu đức đạo sĩ cao thượng, thần thiếp là Madi, kính xin đức đạo sĩ tha tội. Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền rằng: này nữ đạo sĩ Madi, nữ đạo sĩ đã phá lời cam kết của chúng ta rồi. Do nguyên nhân nào mà nữ đạo sĩ đến đây không đúng thời, đúng lúc vậy? Chánh cung hoàng hậu Madi tâu rằng: muôn tâu đức vua đạo sĩ cao thượng, thần thiếp không dám phá lời cam kết, nhưng thần thiếp vừa nằm thấy cơn ác mộng hải hùng. Đức đạo sĩ Vesantara truyền hỏi rằng: này nữ đạo sĩ Madi, nếu vậy thì nữ đạo sĩ hãy thuật rõ lại cho bần đạo nghe cơn ác mộng ấy đi. Nghe chánh cung hoàng hậu Madi tâu rõ lại ác mộng ấy, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đoán mộng biết rằng pháp hạnh bố thí ba la mật của mình sẽ được thành tựu. Sáng mai này sẽ có người hành khất đến xin hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina. Đoán vậy nên đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara trấn an nữ đạo sĩ Madi rằng: này nữ đạo sĩ Madi, nữ đạo sĩ không ngủ được yên giấc nên nằm mộng thấy như vậy. Nữ đạo sĩ không nên hoảng sợ mà hãy an tâm trở về cốc của mình đi. Đêm đã qua, lúc hừng đông, hoàng hậu thức dậy, làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ xung quanh, lấy nước uống nước dùng xong, rồi vào ôm hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina vào lòng, hôn trên đầu, dạy bảo rằng: này hai con yêu quý, đêm nay mẫu hậu nằm thấy một cơn ác mộng hải hùng. Hai con ở nhà nên thận trọng nghen. Dặn dò xong, tắm rửa sạch sẽ thay y phục, dẫn hai đứa con yêu quý đến trao cho đức đạo sĩ Vesantara. Kính xin đức đạo sĩ trông nom hai con. Rồi nữ đạo sĩ Madi mang gùi cầm mai vào rừng, đi tìm các thứ trái cây, các thứ cũ.
Đức Bồ Tát Vesantara thực hành hạnh đại thí con.
Theo dõi biết chánh cung hoàng hậu Madi đã ngự vào rừng, ông Bà La Môn Trutraka vội vã đi thẳng đến cốc lá để ý kiến đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara ngay. Khi ấy đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đang ngồi trước cửa cốc lá như một pho tượng vàng, còn hoàng tử Trali và công chúa Kahatrina đang chơi đùa bên cạnh cốc lá của đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara. Nhìn từ xa, thấy ông Bà La Môn hành khất đi đến, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara nghĩ rằng: suốt 7 tháng qua ta chưa thấy một Bà La Môn nào. Khi thấy ông Bà La Môn Trutraka đến đứng trước cửa cốc, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền bảo rằng: này Bà La Môn, xin mời vào. nghe Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara gọi, ông Bà La Môn Trutaka liền đến ý kiến Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara, bèn tâu rằng: Muôn tâu đại vương không có bệnh, sống được an lạc, tìm trái cây đủ sống hàng ngày, mỗi mòng rắn rít không làm khổ đại vương, có phải vậy không? Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền bảo rằng: Này Bà La Môn, bần đạo ít bệnh, sống được an lạc, tìm trái cây thuận lợi, đủ dùng hàng ngày, mỗi mòng rắn rít không làm khổ bần đạo. Chúng tôi sống trong rừng núi này suốt 7 tháng qua, thấy Bà La Môn là người đầu tiên. Này Bà La Môn, người đến đây tốt lành, xin mời dùng các thứ trái cây và uống nước suối. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền hỏi ông Bà La Môn rằng: Này Bà La Môn, ngươi đã vất vả đi đến rừng núi Văn Ca này, chắc chắn có mục đích gì? Ngươi hãy nói cho bần đạo biết rõ mục đích ấy.
Ông Bà La Môn Trutaka xin hoàng tử và công chúa.
Ông Bà La Môn Trutaka tâu rằng: Muôn tâu đại vương Vesantara, nước các dòng sông không bao giờ khô cạn như thế nào. Đại vương luôn luôn có tâm đại bi tế độ đến những người hành khất cũng như thế ấy. Kẻ tiện dân này đến xin hoàng tử và công chúa. Kính xin đại vương có tâm đại bi ban hoàng tử và công chúa cho kẻ tiện dân này, để làm tớ trai tớ gái của người vợ trẻ yêu quý là Amitabha của kẻ tiện dân.